Điều học thứ 10 673. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Sa-di tên Kandaka sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được rằng, nghe nói Sa-di tên Kandaka đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Sa-di tên Kandaka. Sau khi đến, đã nói với Sa-di Kandaka điều này. Này Sa-di Kandaka, nghe nói ngươi đã sanh khởi tà kiến ác như vậy. Theo như ta hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Có đúng không vậy? Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Này Sa-di Kandaka, chớ có nói như thế. Chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt, bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này Sa-di Kandaka, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là giật dây mượn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Khi được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, Sa-di Kandaka do có sự ngoan cố, chấp giữ và bảo thủ tà kiến ác ấy, nên vẫn phát biểu giống như thế. Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Như thế, các vị tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho Sa-di Kandaka thoát khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Sa-di Kandaka rằng: Này Kandaka, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vậy. Theo như ta hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Có đúng không vậy? Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các Pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là hố than cháy rực. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là giấc mơ. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là giật dây mượn. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là trái trên cây. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc. Nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền. Ở đó, điều bất lợi còn nhiều hơn. Này kẻ rồ dại, hơn nữa, ngươi không những du khống ta do sự hiểu biết sai lạc của bản thân, mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy vô số điều bất thiện nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy trục xuất Sa Di Kandaka. Và này các tỳ khưu, nên trục xuất như vậy. Này Sa Di Kandaka, kể từ hôm nay không được tuyên bố Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của ngươi nữa. Ngay cả việc các Sa Di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngủ với các tỳ khưu 2-3 đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy biến mất đi. Sau đó, hội chúng đã trục xuất Sa Di Kandaka. 674. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư giàu biết vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngủ với Sa Di Kandaka là kẻ đã bị trục xuất như thế. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư giàu biết vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngủ với Sa Di Kandaka là kẻ đã bị trục xuất như thế? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi giàu biết vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngủ với Saji Kandaka là kẻ đã bị trục xuất như thế. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi giàu biết vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngủ với Saji Kandaka là kẻ đã bị trục xuất như thế? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Nếu có vị sa di nói như vậy: Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: Này ông sa di, ngươi chớ có nói như thế, chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt, bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này ông sa di, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị sa di ấy vẫn chấp giữ y như thế, vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: Này ông sa di, kể từ hôm nay không được tuyên bố Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngủ với các tỳ khưu 2-3 đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy biến mất đi. Vị tỳ khưu nào giàu biết vẫn dụ dỗ, hoặc vẫn bảo phục vụ, hoặc vẫn hưởng thụ chung, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngủ với vị sa di là kẻ đã bị trục xuất như thế, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 675. Vị sa di nghĩa là vị Samanera được nói đến. Nói như vậy: Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 676. Vị sa di ấy là vị sa di nói như thế. Bởi các tỳ khưu, bởi các tỳ khưu khác, các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng: Này ông sa di, ngươi chớ có nói như thế, chớ có du khống Đức Thế Tôn, bởi vì việc du khống Đức Thế Tôn là không tốt, bởi vì Đức Thế Tôn không có nói như thế. Này ông sa di, Đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị sa di ấy dứt bỏ, Như thế, việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau. Này ông sa di, kể từ hôm nay, không được tuyên bố Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của ngươi nữa, và việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngủ với các tỳ khưu 2-3 đêm, ngay cả việc ấy không có cho ngươi nữa, hãy đi chỗ khác, hãy biến mất đi. 677. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Đã bị trục xuất như thế, đã bị trục xuất như vậy. Vị sa di nghĩa là vị samanera được nói đến, hoặc dẫn dụ dỗ. Vị dụ dỗ nói rằng: Ta sẽ cho ngươi bình bát hoặc y hoặc sự đọc tụng hoặc sự thẩm vấn, thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Hoặc dẫn bảo phục vụ. Vị chấp nhận bột tắm hoặc đất sét hoặc gỗ chà răng hoặc nước rửa mặt của vị sa di ấy, thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Hoặc dẫn hưởng thụ chung. Sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật chất thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Sự hưởng thụ chung về pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội bacitiya ưng đối trị theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội bacitiya ưng đối trị theo mỗi một từ. Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngủ, ở chỗ chung mái che. Khi vị sa di bị trục xuất đang nằm, vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Khi vị tỳ khưu đang nằm, vị sa di bị trục xuất nằm xuống thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Sau khi đứng dậy, cả hai lại nằm xuống thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. 678. Vị bị trục xuất nhận biết là bị trục xuất. Vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội bacitiya ưng đối trị. Vị bị trục xuất có sự hoài nghi. Vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội dukkata tác ác. Vị bị trục xuất lầm tưởng là không bị trục xuất. Vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc nằm chung chỗ ngủ thì vô tội. Vị không bị trục xuất lầm tưởng là bị trục xuất, phạm tội dukkata tác ác. Vị không bị trục xuất có sự hoài nghi, phạm tội dukkata tác ác. vị không bị trục xuất, nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội. 679. Vị biết rằng vị sa di không bị trục xuất, vị biết rằng vị sa di đã dứt bỏ tà kiến ấy, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần có sinh vật là phần thứ 10. Tóm lược phần này: cố ý đoạt mạng sống, có sinh vật khơi lại, che giấu tội xấu xa, chưa đủ 20 tuổi, đám người và hẹn trước, Aritha án treo, Sa Di Kandaka. Đây là 10 điều học.